À, trí thông minh mà chúng ta có được là để phụng sự, để cống hiến cho người khác. Phần mình thì là giữ phần mình rất ít thôi. Thì cái đó là cái điều mà ý muốn nói trong cái giới này. Không có bón sáng, rõ ràng là người ta xin phải cho, không cho là phạm giới à. Nhưng mà có cái gì để mới cho tối ngày, nếu mình cứ mình đi chơi lê bêu không thì lấy gì để cho. Nhất là hễ mình cho được một lần, hai lần rồi người ta súng ta xin nữa. Ngày thứ nhất có một người xin, ngày thứ hai hai người, ngày thứ 10 tới thứ 20 người tới xin. Mà nếu chúng ta Bồ Tát đó, nói quý vị Bồ Tát đó, không có gì để cho là chết. Là coi như chúng ta sẽ phạm cái giới bỏng sẻn này. Phải không? Giới này không có ra cái công thức là một ngày phải cho bao nhiêu, hay là phải cho bao nhiêu người thì hết thì dừng lại. Nhưng mà rõ ràng chỉ nói cái đại cương á, là chúng ta sẵn sàng đáp ứng cái mong cầu, cái sự nương tựa, cái sự trông đợi của những người thất thế, của những người yếu kém, của những người thua thiệt hơn mình. Dưới cái đẳng vị bột giác ngộ của mình thì lúc chúng ta là chúng ta có bổn phận phải chăm sóc. Phải chăm sóc. Chăm sóc về tình cảm, về tâm linh, về đạo đức, về vật chất, về an nguy. Nếu chúng ta không có trí tuệ, không có sức mạnh, không có quyền năng, không có vật thể, không có kiến thức và không có cái kinh nghiệm, cái đức tu, lấy gì chúng ta có thể cung cấp được? Mà chúng ta không cung cấp là chúng ta sẽ vướng vào cái giới bỏng sẻn này. Đó là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ thêm. Qua giới thứ 9. Giận hờn không nguôi. Nếu Phật tử tự mình giận bảo người giận, nhân giận, duyên giận, cách thức giận, nghiệp giận, người Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh được những căn lành không gây gỗ, thường có lòng từ bi và lòng hiếu thuận. Cái chữ hiếu thuận được lặp đi lặp lại nhiều lắm trong cái Bồ Tát giới đó quý vị. Mà trái lại đối với trong tất cả chúng sinh, cho đến trong loài phi chúng sinh đem lời ác mạ nhục, còn thêm dùng tay chân dao gậy để đánh đập mà vẫn chưa hả dạ. Cho đến nạn nhân kia lấy lời nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối, tạ tội nhưng vẫn còn không hết giận, thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Bồ Tát gì mà nhỏ mọn dữ. Ta sám hối mà cũng không cho nữa, cũng bắt lỗi cho được. Thì rõ ràng đây là một cái giới khác, một cái lời răn dạy khác để chúng ta thay đổi cái quan niệm sống, cái thái độ sống của mình, cái cách tiếp xử của mình với tất cả mọi người xung quanh. Người đến, nếu mình có ưu thế hơn thì mình không có khen mình chê người. Người đến cần thiết nơi mình về giáo pháp, về tiền của, về sự an ủi thì chúng ta chia sẻ. Nhưng mà nếu như người đó họ có những cái lỗi lầm, họ xúc phạm tới mình, hay là họ làm cái gì sai chạy đó, ở trong Nguyên Quang nói làm sao, đọc lại một lần nữa. Lẽ ra đó là phải làm cho tất cả chúng sanh có được những căn lành không gây gỗ. Chẳng những là mình tha thứ, mình không giận hờn, mà mình còn phải giúp cho mọi người sống cuộc đời không giận hờn, sống luôn luôn có sự tha thứ, sự chấp nhận, sự bao dung. Trong tất cả chúng ta ai nấy cũng đều có những khuyết điểm nào đó. Sở dĩ gọi là khuyết điểm là vì sao? Là vì là chấp vào cái bản ngã của mình. Mình cho rằng là người đó khuyết điểm là vì người đó không giống mình. Bởi vì chúng ta thường cho mình là hoàn hảo. Hễ ai ăn không giống mình, ai cười không giống mình, ai mặc không giống mình, ai đi đứng không giống mình, ai ngủ nghỉ không giống mình, ai niệm Phật không giống mình, ai tụng kinh không giống mình, thì mình cho người đó là sai, là lỗi. Phải không? Tại vì cái bản ngã là cái trung tâm để xét đoán tất cả mọi sự vật trên thế gian này. Nếu như chúng ta cứ luôn luôn lấy cái bản ngã ra làm cái lập trường, làm cái căn cứ địa để phán xét tất cả mọi loài, mọi người, mọi cảnh vật xung quanh, thì chúng ta, cái bản ngã này là tốt nhất, là hoàn hảo nhất, là hay nhất, là hơn hết. Và mọi người xung quanh đều là sai lầm hết. Và mọi cảnh xung quanh đều là bất toàn, bất hảo hết. Như vậy thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng một cái sự trách cứ, một cái sự phê phán, một cái sự chê khen là không bao giờ có thể ngừng dứt được. Cho nên, một vị Bồ Tát tại gia muốn giữ cái giới này, không những là đợi người ta chọc mình không giận không. Cái đó là tiêu cực thôi. Cái đó gọi là chỉ trì thôi. Mà chưa phải tác trì. Tác trì, chỉ trì là gì vậy? Không biết thôi. Không biết, ráng chịu ha. Lúc khác hãy học. Hồi sáng có anh Thị Trơn nói thầy chắc là kỳ này xong rồi thầy bị mang cái biệt danh là ông thầy ráng chịu quá. Bởi vì nói gì lát ra là không giải thích rồi nên không biết ráng chịu đó. Chứ giờ làm sao bây giờ? Quý vị đâu có ở đây 3 năm đâu mà cái gì cũng muốn học hết được. Hả nào? 10 ngày không là cũng muốn chết rồi. Là cũng được khen ngợi dữ lắm. Nếu quý vị mà xuất gia luôn nữa thôi, cho biết bao nhiêu lời lẽ mà tán thán cho hết được, phải không quý vị? Nghe đã quá, xuất gia liền đi. Đúng. Dụ kiểu này chắc không có hiệu quả quá. Dạ thưa quý vị, dạ, người Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh được không gây gổ. Đó là cái giới tác trì, tức là phải chủ động giúp cho mọi người, giúp cho cơ hội, tạo duyên lành, tạo cơ hội cho người khác thực hiện được cái sự không hờn giận, không có chê bai, không có lấy cái bản ngã làm trung tâm định vị để phán xét và đánh giá tất cả mọi người xung quanh. Cái đó là điều quan trọng. Chứ còn đợi gì mà tới mà người ta thị phi mình, chê khen mình, rồi người ta hay nguyết mình, rồi người ta đố kỵ tị hiềm như mình đừng cứ nhẫn nhơ như thường, nhưng mình không giận hờn gì hết. Chuyện đó dễ không? Dễ không? Dễ như không. Bịt lỗ tai lại, bịt con mắt lại, dán băng keo qua cái miệng lại. Thì khỏi hờn, khỏi giận, khỏi trách cứ, khỏi có... Ủa sao bác lắc đầu á? Bác không chịu hả? Như vậy là có nhiều người thích ôm giữ cái niềm hờn giận cho nó vui. Nếu không được hờn giận ai là nó khó chịu lắm. Phải không? Thích là rất nhiều người là ưa thích hờn giận. Tối ngày phải kiếm cách để hờn người này giận người kia. Coi chừng mấy bà mẹ chồng. Ở trong đây có ai là mẹ chồng không vậy? Hình như hầu hết đều có là mẹ chồng phải không? Coi chừng... Nói giờ hơi động chạm quá phải không nè? Coi chừng mấy bà mẹ ghé. Có ai là mẹ ghé không? Đó, hay là coi chừng mấy người chủ hãng mà còn nghèo chứ chưa có giàu, khắc nghiệt với công nhân dữ lắm, phải không nào? Là chúng ta hãy ưa chỉ trích, ưa chê khen, ưa chấp trước, ưa nghĩa là chỉ lỗi và mắng nhiếc người khác. Lẽ ra đó là không nên như vậy. Rồi lẽ ra là ai có chê bai chỉ trích mắng nhiếc mình cũng cười thôi. Cười được không? Không dám. Không dám cười. Không dám cười thì khóc đi, được hơn gì ai đâu. Thế nào? Cho nên chúng ta giận ai là chúng ta lỗ, chứ không được gì hết. Hồi xưa đó thì quý vị còn dám xách cây rượt người ta. Bây giờ dám không? Có cảnh sát nó tới nó rượt lại. Cho nên thưa quý vị, đấy là những cái thực tập rất là quan trọng. Nếu không được những cái phẩm hạnh căn bản này đó, xin thưa là chúng ta còn cách xa cái con đường gọi là từ bi ban vui cứu khổ nhiều lắm. Chúng ta nói cho vui cái miệng thôi, toàn là chúng ta để bị người khác chọc giận thôi, rồi chúng ta chọc giận người khác thôi, chứ đừng có nói chuyện ban vui với cứu khổ. Cho nên đây tuy là nghe đọc không có gì quan trọng vậy đó, nhưng mà thực tế nếu chúng ta không luyện tập được những cái đức hạnh này, những cái giá trị này, những cái tâm chất này, thì rõ ràng là chúng ta còn cách xa con đường Bồ Tát tại gia, Bồ Tát địa vị, Bồ Tát hạnh gì lắm, xa lắm. Cho nên chúng ta có phát Bồ Đề Tâm là, nếu chúng ta coi chừng máy móc nghĩ cái chuyện phát Bồ Đề Tâm, tức là tới trước Phật thắp hương rồi đọc mấy cái lời có sẵn trong in trong quyển sách là nguy hiểm lắm. Cái đó chỉ là đọc bài kệ thôi, chứ thực ra chúng ta chỉ làm nghi thức thôi. Chứ còn có phát được Bồ Đề Tâm không, ở chỗ là cái bản thể này, cái lời nói này, cái suy tư này, cái cảm nhận này, làm sao để cho ai nói, nếu mà mình thật sự là ai chê, ai hiềm tị, ai trách cứ, ai phỉ báng, ai vu khống, ai mạ lị mà mình vẫn nhẫn nhơ cười chứ chưa nói, chứ chưa có không hờn giận gì hết, thì đã phải Bồ Tát chưa? Chưa thấm béo gì đâu. Chưa thấm thế gì đâu. Cho nên rõ ràng là chúng ta còn cách rất xa, phải học để biết, chứ không phải là mình đã đừng khoan khoan tự nhận rồi đã. Đó nè, chậm chậm chút. Giới thứ 10. Nếu Phật tử tự mình hủy báng tam bảo, suối người hủy báng tam bảo, nhân hủy báng, duyên hủy báng, cách thức hủy báng, nghiệp hủy báng, Phật tử nghe một lời hủy báng tam bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng mình hủy báng. Nếu không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với tam bảo mà lại còn giúp sức cho những kẻ ác, kẻ tà kiến hủy báng tam bảo nữa, thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Coi chừng chúng ta theo cái chủ nghĩa hình thức. Chúng ta nghĩ rằng không, tối ngày tôi lại Phật muốn chết, có đầu hủy báng. Và chúng ta coi chừng dịch nghĩa cái chữ hủy báng này có nghĩa là phải đứng chỉ tay mắng chữ rồi vậy mới là hủy báng. Không phải đâu. Cái đó quá hẹp. Cái nghĩa đó quá cạn, quá hẹp. Thấy nào? Tất cả những việc gì mà qua cái hành động của mình, qua lời nói của mình, qua cử chỉ hay là cái thái độ của mình, làm cho nó chống trái lại với cái đạo đức giác ngộ, chống trái lại với cái đạo đức thanh tịnh giải thoát, chống trái lại với cái nguyên tắc hòa hợp, nó làm cho mọi người chê bai, chống bán, chỉ trích và phỉ báng Tam Bảo thì chúng ta cũng là góp phần vào việc phỉ báng Tam Bảo.